Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.
Để thực hiện tốt công tác giáo dục và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học 2020-2021, tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Tân Long luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tích cực trau dồi chuyên môn, sáng tạo trong các tiết học và nuôi dạy trẻ bằng tình yêu thương.
Việc đẩy mạnh xây dựng thiết chế thể thao ở các xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gắn với xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới đã tạo điều kiện để ngày càng có thêm nhiều sân bóng chuyền mới ở các xóm, xã. Phong trào luyện tập thi đấu bóng chuyền ở cơ sở nhờ vậy cũng đã có những bước phát triển sôi nổi. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 67 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, quản lý, đảng viên đang công tác tại cơ quan tổ chức thuộc thành phố Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong 4 ngày, các học viên đã được học tập 7 chuyên đề theo tài liệu của Bộ Quốc phòng như đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, v.v. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, trong đó gần 87% học viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi.
Sáng ngày 14 tháng 9, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Đại học Thái Nguyên, cùng gần 900 tân sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 7.000 sinh viên Đại học Thái Nguyên trúng tuyển đợt 1 năm học 2019-2020. Đại học Thái Nguyên là đại học vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia phát triển vùng của đất nước gồm 7 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc, 1 trường cao đẳng, 1 phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, 3 viện nghiên cứu, 1 bệnh viện thực hành, 1 nhà xuất bản và 5 trung tâm. Đến nay 7 trên 7 trường đại học đã được kiểm định chất lượng, 3 trên 7 trường đại học được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Hiện với trên 4.100 cán bộ viên chức đào tạo 282 ngành, năm học 2019-2020, Đại học Thái Nguyên chào đón hơn 7.000 tân sinh viên trúng tuyển đợt 1, nâng tổng số sinh viên của toàn Đại học Thái Nguyên lên trên 65.000 người. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Đại học Thái Nguyên đã bày tỏ niềm vui và cảm ơn các em sinh viên đã lựa chọn Đại học Thái Nguyên, địa chỉ tin cậy về chất lượng uy tín trong giáo dục và đào tạo. Mong các em luôn duy trì cảm hứng học tập, tìm kiếm, lựa chọn cách học ở trường đại học cho hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, sinh viên cần giỏi ngoại ngữ, dần tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp là những điểm then chốt giúp các sinh viên Việt Nam vượt qua các thách thức và hội nhập trong thế giới năng động. Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 11 suất học bổng cho 11 sinh viên là thủ khoa của 11 đơn vị đào tạo trực thuộc. Đại học Thái Nguyên cũng đã tặng 20 suất học bổng cho 20 tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019. Trước đó, đoàn đại biểu của Đại học Thái Nguyên, các trường thành viên và các sinh viên tiêu biểu đã tới dâng hương Bác Hồ tại nhà truyền thống của tỉnh ủy Thái Nguyên, thăm khu di tích 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, tăng cường công tác giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho sinh viên Đại học Thái Nguyên trước thềm năm học mới 2019-2020 theo tinh thần chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và chỉ thị năm học mới của ngành giáo dục.
Ngày 12 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cho giáo viên tổng phụ trách của các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn về chuyên đề phòng chống xâm hại bạo lực học đường cho học sinh năm học 2019-2020. Tại buổi tập huấn, ngoài cán bộ tổng phụ trách còn có sự tham gia của gần 1.000 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Để buổi tập huấn hấp dẫn và lôi cuốn các em học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với chuyên gia giáo dục kỹ năng sống, giảng viên trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên hướng dẫn đội ngũ giáo viên tổng phụ trách thay đổi hình thức tuyên truyền, từ triển khai văn bản đơn thuần sang hình thức sân khấu hóa, với các trò chơi, phần thi trả lời câu hỏi, tình huống ứng xử có liên quan đến các kiến thức xâm hại và bạo lực học đường diễn ra hàng ngày tại các nhà trường. Qua đó giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn môi trường học tập an toàn, lành mạnh và không có bạo lực. Đây là một trong những hoạt động tập huấn chuyên đề ngoại khóa đầu năm học được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức nhằm giúp đội ngũ giáo viên tổng phụ trách của các nhà trường cách truyền đạt những kiến thức, kỹ năng giúp các em học sinh cách phòng tránh xâm hại tình dục, bạo lực học đường hiệu quả.
Sáng ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã tổ chức sơ kết đợt 1, kết quả thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến phố. Từ đầu tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến phố tới đông đảo nhân dân trên địa bàn phường, tiến hành thống kê các trường hợp vi phạm và yêu cầu tháo dỡ, bục bệ, vệt sắt xe, mái che, mái vẩy, tổ chức cho 650 người dân ven các trục đường ký cam kết không vi phạm mỹ quan đô thị, huy động các lực lượng cùng với đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố ra quân giải tỏa an toàn giao thông mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường bến oánh, bến tượng, đội cấn, phố cột cờ. Kết quả đã thực hiện tháo dỡ, bục bệ, vệt sắt xe, mái che, mái vẩy 10 trên 10 tuyến đường theo kế hoạch, xử phạt trên 180 trường hợp vi phạm các lỗi bày bán hàng, sử dụng hè phố để kinh doanh, thu nộp trên 27 triệu đồng. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp để triển khai thực hiện tiếp những đợt tiếp theo được tốt hơn, như cần thường xuyên kiểm tra việc quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến phố, có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cần biểu dương những tổ dân phố làm tốt. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác kiểm tra xử lý để lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn.
Ngày 13 tháng 9, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019 cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh thiếu niên, các hội, đoàn thể chính trị của phường. Tại chương trình giao lưu, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tuyên truyền trao đổi những kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thông tin về kết quả trật tự an toàn giao thông tại địa phương cũng như trên địa bàn thành phố và tỉnh trong thời gian qua, các giải pháp khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông, vai trò của cán bộ hội viên, đoàn viên thanh thiếu niên trong việc tham gia giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, hội nghị còn được xem phim tư liệu tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông và giao lưu trả lời câu hỏi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ. Qua hoạt động này, các hội viên đoàn viên tham gia hội nghị sẽ trở thành những tuyên truyền viên về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa bàn mình sinh sống.
Sáng ngày 14 tháng 9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên trang trọng đón nhận và tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hồng Tôn Cúc, cán bộ hoạt động bí mật nha công an đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Hồng Tôn Cúc cùng đại diện Ban Liên lạc Nha Công an Trung ương. Liệt sĩ Hồng Tôn Cúc sinh năm 1915 tại tỉnh Nghệ An. Năm 1936, liệt sĩ Hồng Tôn Cúc đã tham gia phong trào cách mạng dân chủ Đông Dương và đã được đồng chí Trường Chinh, Lê Sản, Lý Bạch Luân giác ngộ cách mạng. Từ đó, ông đã tham gia công tác hoạt động cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công, ông được đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Sản, nguyên Tổng Giám đốc Nha Công an cử vào công tác trong tổ điệp báo đặc biệt. Năm 1946, giặc Pháp gây hấn, toàn quốc kháng chiến. Từ Hà Nội, ông cùng vợ con lên chiến khu Việt Bắc hoạt động. Năm 1947, khi giặc Pháp tấn công lên chiến khu Việt Bắc, đồng chí đã mất tích tại khu vực huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khu vực này nay thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2015, gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội của ông đã tìm được hài cốt của ông tại đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Con cháu đã đưa ông về an táng tại nghĩa trang gia đình thuộc xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trước sự hy sinh lớn lao của ông, các đồng chí, đồng đội của Nha Công an Trung ương cùng các ngành chức năng đã trực tiếp giúp đỡ gia đình ông về việc đề nghị nhà nước truy tặng liệt sĩ cho ông. Tháng 7 năm 2019, gia đình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hồng Tôn Cúc là cán bộ hoạt động bí mật của Nha Công an Trung ương, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào tháng 10 năm 1947. Với chính sách của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của chính quyền và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Hồng Tôn Cúc được di chuyển từ nghĩa trang gia đình tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên theo quy định.
Ngày 14 tháng 9, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2019. Sự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên. Liên hoan đã thu hút hàng trăm diễn viên không chuyên là hội viên người cao tuổi thuộc 5 cụm thi đua trên địa bàn thành phố tham gia biểu diễn 30 tiết mục ở các thể loại múa, hát đơn ca, song ca, đồng ca nam nữ, độc tấu sáo mèo, v.v. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi gương sáng người cao tuổi, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Liên hoan là một trong những hoạt động thiết thực tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đồng thời đẩy mạnh phát triển phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở.
Sáng ngày 12 tháng 9, Liên chi hội khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đã tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 15. Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Liên chi hội khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được thành lập tháng 9 năm 2018 với gần 110 hội viên, chia thành 5 chi hội, gồm chi hội văn hóa bảo tồn nhà sàn, chi hội di sản văn hóa phi vật thể, chi hội di sản văn hóa ẩm thực, chi hội di sản văn hóa nghề thủ công truyền thống và chi hội di sản văn hóa truyền thông. Hoạt động của các chi hội gắn liền với đời sống, phong tục tập quán và nét văn hóa của người Tày. Từ kiến trúc nhà sàn, các đồ dùng vật dụng, trang phục, ngôn ngữ đến các hoạt động văn hóa văn nghệ. Hàng năm, khu bảo tồn thường xuyên tổ chức, thực hiện các hoạt động du lịch gắn với hoạt động văn hóa di sản truyền thống, đã thu hút hàng triệu lượt khách từ hơn 30 quốc gia trên thế giới đến tham quan trải nghiệm. Với những đóng góp trong việc duy trì, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, tại ngày hội đã có 4 tập thể vinh dự được Trung ương Hội Di sản Việt Nam tặng bằng khen. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2010, trường mầm non Tân Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn mức độ 1 và được công nhận lại vào năm 2016. Để thực hiện tốt công tác giáo dục và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học 2020-2021, tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tích cực trao dồi chuyên môn sáng tạo trong các tiết học và nuôi dạy trẻ bằng tình yêu thương. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Trường Mầm non Tân Long hiện có trên 400 trẻ đang học tập tại 11 lớp. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, các cô giáo còn tự làm thêm đồ dùng dạy học, đồ chơi và trang trí lớp học theo các chủ điểm, tổ chức các hoạt động phát triển vận động, qua đó kích thích được sức khỏe và óc sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua các hoạt động, trẻ không chỉ được vận động mà còn được khám phá về thiên nhiên, giúp trẻ trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống. Chị Dương Thị Thu Hằng, tổ 12 phường Tân Long hiện đang có con theo học tại lớp trẻ 4 tuổi, chia sẻ.
Trong cái thời gian mà bé học tại trường ấy, thì gia đình cảm thấy là về cái cơ sở vật chất của trường thì ngày càng khang trang. Các cô giáo thì rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và rất yêu thương bé. Thường xuyên là trao đổi các vấn đề của bé với các phụ huynh.
Với đội ngũ 41 cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, những năm qua, nhà trường đã chú trọng thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ theo chuyên đề, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó, các giáo viên đã chủ động xây dựng môi trường lớp học phù hợp cho trẻ phát triển toàn diện. Các giờ học được cô giáo phân chia theo chủ đề bài học để trẻ được tìm hiểu nhiều hơn về kỹ năng sống. Nhờ đó, nhiều năm liền, nhà trường luôn có 100% trẻ đạt bé ngoan, 90% trẻ đạt chuyên cần, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, trường mầm non Tân Long, phường Tân Long cho biết.
Khi mà tiếp xúc với trẻ thì mỗi trẻ có một cái tính cách khác nhau mà cô giáo cần phải đi sâu, đi sát và thường xuyên phải quan tâm và chú ý, lắng nghe được trẻ thì mới có thể chăm sóc cũng như là có những cái phương pháp, những cái biện pháp để giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất.
Đi đôi với việc giáo dục trẻ, nhà trường chú trọng và thực hiện đầy đủ yêu cầu quy chế chăm nuôi trẻ. Trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn ngủ tại trường của các cháu. Bữa ăn cho trẻ luôn được định lượng đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, trong năm học vừa qua, 97% trẻ đạt phát triển bình thường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, béo phì chỉ còn dưới 2%. Bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường Mầm non Tân Long, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo hoạt động chuyên môn, các giáo viên cần xây dựng kế hoạch giáo dục hàng tuần, hàng tháng theo sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên. Qua đó, ban giám hiệu đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục của giáo viên ở từng lớp học, từ đó nhà trường nâng cao được chất lượng giáo dục qua từng năm học.
Chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong cái thời gian tới là tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương cũng như là của các ban ngành để nhà trường cũng sẽ đạt được phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 trong cái thời gian sớm nhất.
Hy vọng rằng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường Mầm non Tân Long sẽ luôn là địa chỉ tin cậy để người dân gửi gắm con em mình và xứng đáng là ngôi nhà hạnh phúc tuổi thơ của các bé mầm non trên địa bàn phường.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 9 tháng 9, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Thành phố đã trở thành đô thị loại 1, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh và đầu tàu phát triển của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Những năm qua, kinh tế của thành phố phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng văn minh hiện đại, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 29 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà cho trẻ em các trường Mầm non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng, Mầm non Bê Tông Xây Dựng, phường Phú Xá, Mầm non Phúc Xuân, xã Phúc Xuân, Mầm non Quan Triều, phường Quan Triều. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chúc các cháu đón Tết Trung thu đầm ấm vui vẻ, chăm ngoan và tặng quà cho các cháu. Ngoài phần quà gồm đồ chơi, bánh kẹo, các đoàn còn tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các nhà trường. Lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn.
Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức giám sát việc vận động xây dựng, quản lý và điều hành quỹ vì người nghèo trong 2 năm 2017 và 2018. Phường Tích Lương có hơn 2.600 hộ dân, trong đó có 55 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Trong 2 năm 2017 và 2018, quỹ vì người nghèo phường vận động được 28 triệu đồng, trong đó đã chi 13,5 triệu đồng hỗ trợ cho 25 hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết. Trợ cấp Tết cho 25 hộ nghèo đặc biệt khó khăn 5 triệu đồng. Hàng năm, việc thanh quyết toán luôn đảm bảo đúng chế độ, đúng nguyên tắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tại buổi giám sát, các đại biểu đánh giá cao công tác xây dựng quỹ vì người nghèo và việc xây dựng nhà đại đoàn kết của phường Tích Lương thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn nữa, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giúp đỡ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc đẩy mạnh xây dựng thiết chế thể thao ở các xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gắn với xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới đã tạo điều kiện để ngày càng có thêm nhiều sân bóng chuyền mới ở các xóm xã. Phong trào luyện tập thi đấu bóng chuyền ở cơ sở nhờ vậy cũng đã có những bước phát triển sôi nổi. Trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Rộn ràng cùng bóng chuyền hơi của phóng viên Thùy Linh.
Cứ khoảng 17 giờ chiều hàng ngày, sân bóng chuyền tại nhà ông Long Văn Thịnh ở xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều lại trở nên rất đông vui với sự có mặt của các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi của xóm và những người dân yêu thích bộ môn thể thao này trên địa bàn xã đến tham dự. Đáng chú ý, đây là sân bóng chuyền do người dân tự bỏ kinh phí xây dựng và tổ chức, rèn luyện thi đấu với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trò chuyện với chúng tôi, ông Long Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, nói về những lợi ích thiết thực của việc duy trì luyện tập bóng chuyền hơi của câu lạc bộ thời gian qua.
Từ ngày mà có cái phong trào thể thao này, chúng tôi thì cái nhất sự đoàn kết giữa các thế hệ, cái hai nữa là các cháu thanh thiếu niên cũng thu hút vào cái môn này. Do vậy là tối đến các cháu cũng không đi chơi game, chơi ghiếc, cờ bạc cái đâu, là tối đến là tập trung rất đông người từ các thế hệ, nên là rất phấn khởi đấy.
Để thúc đẩy phong trào bóng chuyền hơi trên địa bàn phát triển, thời gian qua chính quyền xã đã triển khai đồng bộ khá nhiều giải pháp tích cực. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái bộ môn bóng chuyền hơi thì từ năm 2017 tới nay thì Ủy ban nhân dân xã đã có những cái hỗ trợ cho các cơ sở để tổ chức hoạt động, ví dụ như là tổ chức thuê giáo viên đến để tập huấn các kỹ năng cơ bản, rồi là luật cho các cơ sở xóm. Địa phương cũng thường xuyên là tổ chức những cái giải bóng chuyền để cho các vận động viên ở các cơ sở lên để giao lưu rồi là tập luyện đối với nhau.
Cũng giống như ở xã Phúc Chiều, phong trào bóng chuyền hơi tại xóm Đồng Liên cũng có bước phát triển sôi nổi trong những năm qua. 10 trên 10 xóm của xã đều đã thành lập câu lạc bộ bóng chuyền và thường xuyên duy trì luyện tập tại các sân bóng chuyền ở nhà văn hóa các xóm trên địa bàn. Sau một ngày vất vả với việc đồng áng, nhiều người lại hẹn nhau đến sân bóng chuyền dưới lũy tre làng để vừa rèn luyện sức khỏe, lại góp phần xây dựng mối quan hệ cộng đồng gần gũi giữa mọi người. Nói chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sáu, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ này thì chủ yếu là nhằm thu hút các tầng lớp lứa tuổi từ 70 tuổi trở xuống, là các cụ cũng rất tham gia. Sau đó sau khi chúng tôi thành lập xong rồi thì mới đầu nó cũng rất ít, nhưng sau rồi là đến bây giờ là tổng số hội viên chúng tôi có trong câu lạc bộ là khoảng 45-50 người. Sức khỏe thì nâng lên nhiều, các ông cụ bà cụ thì chân tay trước kia chưa đi vào tham gia thì có thể là cũng cảm thấy là chân tay nhức nhối mỏi, nhưng mà đến khi tham gia rồi cảm thấy nó lại khoan khoái.
Sự phát triển của bóng chuyền hơi ở các xóm đã tạo điều kiện để xã Đồng Liên đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên nói.
Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì có cái tiêu chí đó là văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Thì đối với Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là thành lập mỗi xóm là có một câu lạc bộ về thể dục thể thao. Thì đến nay là chúng tôi hàng buổi chiều, là chiều nào là trên các cái sân vận động thì cũng có các cái câu lạc bộ tham gia rất tích cực. Đấy, và cũng đã mang lại cái hiệu quả rất là tốt và có cái sức lan tỏa rất cao đối với nhân dân trên địa bàn và được nhiều các cái tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng ủng hộ rất nhiệt tình.
Là bộ môn thể thao dễ chơi, dễ tập luyện, nhưng bóng chuyền hơi có hiệu quả tích cực, giúp người tập giảm bớt được sự căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện độ nhạy bén, sự uyển chuyển và linh hoạt. Với những lợi ích về sức khỏe như vậy và được sự quan tâm tạo điều kiện phát triển của chính quyền các địa phương, bóng chuyền hơi đã nhanh chóng phát triển rộng khắp và thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lý thú, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh đã mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước quê hương. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương thủ đô kháng chiến Thái Nguyên đang nở rộ biết bao thành tựu. Ơi Thái Nguyên, quê hương biết mấy tự hào. Một ngày mới tươi sáng trên quê hương tôi, triệu trái tim, triệu tấm lòng sắt son con đường của Đảng, triệu khối óc bàn tay xây dựng những công trình nhà máy, con đường rộng mở tương lai, để mãi mãi mùa xuân tươi đẹp nước non này.
Thái Nguyên đang gọi mời, nào bạn ơi hãy đến với thành phố thế, cùng hát khúc ca chào xuân. Một ngày mới
hoa đào rạng trong nắng. Mùa xuân đang tới đời lên phơi phới gọi một ngày mới. Đường tròn rực sáng, đèn hoa lấp lánh. Quảng trường rực rỡ cùng nhau ta ngắm tượng đài sừng sững vươn tới trời xa. Thành phố tháng mười ơi, thành phố thế. Dù có đi xa nhưng lòng vẫn nhớ. Thành phố Thái Nguyên yêu người biết mấy. Hát lên bạn đời cùng hát rừng xây. Thành phố Thái Nguyên ơi, thành phố thế. Là chiếc khu xưa những năm kháng chiến. Thành phố Thái Nguyên tự hào biết mấy. Hãy hát lên nào cùng hát rừng xây.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 74 đến 79%.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.